Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bây giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong cuộc đời của chúng ta, thường thì mình hay bị cám dỗ về những cái gì? Tiền bạc, gì danh vọng, gì nữa sắc đẹp, gì nữa chức tước, gì nữa sắc đẹp, địa vị, cám dỗ gì nữa, của cải. Là mình thường thấy là cứ tiền bạc, của cải, rồi danh vọng, chức tước, địa vị, quyền hành, quyền lực, đó là những cái cám dỗ mà không ai tránh khỏi. Ai cũng dễ bị cám dỗ về cái đó, chỉ có cái điều là mình có thoát được cái cám dỗ đó hay không, có chống trả được cái cám dỗ đó hay không. Chứ còn nói là tôi không ham danh, có ai mà không ham danh? Có ai không ham danh giơ tay? Ai cũng gọi là ham danh, thích chức tước, thích địa vị. Tự nhiên người ta gọi mình là thằng, mình có thích không? Không. Mình thích được gọi là gì? Là ông. Hay là cái con này có được không? Không. Gọi là cái cô này, cái chị này. Mà nếu mà chỉ có ông này, bà này, cô này, chị này, cũng chưa có đã. Phải có thêm cái gì sau đó nữa. Phải không? Thêm cái gì đó, có cái chức tước, cái địa vị gì đó, ví dụ như là bà này bà gì, bà giám đốc, thì ông này ông gì, ông chủ tịch chẳng hạn, rồi còn nói cô này cô gì, cô trưởng phòng, rồi ui giời ghê quá, còn bà cụ này thì sao,
bà cố
cho chẳng có tao thôi, bà cố. Ôi, cười cười lắm, cười tít mắt lại, thích không, bà có thích không?
Cha thích nhưng mà không phải.
Nhưng mà không phải mà có thích không?
Dạ thưa cha có.
Thích không? Thích mà không phải mà vẫn thích. cái con người ta nó tự nhiên là như vậy, phải thêm một cái danh gì đó và sau cái đó, chứ còn không có thì nó buồn sao, không? Nó buồn sao? Cho nên là có những nơi mà muốn được làm bà trùm hay là ông trùm là phải có tiền mới làm được, có tiền mới làm được. Rồi mất ví dụ mà bà muốn làm bà quản chẳng hạn, thì là bà phải đãi tất cả các em thiếu nhi trong xứ là một bữa, 500 thiếu nhi một, là bao nhiêu mâm? 50 mâm mà là được làm bà quản, chứ không phải là dễ đâu. Rồi ông là ông muốn làm ông trùm không? Muốn làm ông trùm muốn ông không dám là vì ông không có tiền. Muốn lắm nhưng mà không có tiền, vì ông mà làm ông trùm nó phải đãi cả xứ, cả xứ mà bây giờ một xứ đó 1.000 dân thì bao nhiêu bàn? 100 bàn, có đãi nổi không? Không đãi nổi. Mà thích không? Vẫn thích. Vẫn thích. Có những giáo sứ, những sĩ đạo gì họ vẫn giữ cái tập tục, phải không? Bà kể vậy, ông ấy bắt thầy xong muốn làm chùm, muốn làm quản thì sao phải sao kể nghe.
Thế cha, khi được làm chùm mới làm quản là phải có mấy chục mâm để mà mời người ta đến chả? Làm quản nó vậy, làm chùm cũng vậy. Mà có khi chức tước địa vị thì phải bỏ tiền ra mà mua cái chức chùm mấy chức gì đấy thì phải bỏ tiền ra. Thì con có hồi xưa có ông chùm mà vậy, con nói là con tưởng là ai cũng bằng cái chức chùm chả quan trọng gì, việc phải bỏ tiền ra. Thì ông bảo ui chị đừng tưởng chức chùm nó cao lắm đấy, chính con đấy mà con bảo đấy. Con tưởng là lời cái chức chùm nó quan trọng gì mà phải bỏ tiền ra mua vậy, thì ông nói chị đừng tưởng chức chùm nó cao lắm.
Bà có kinh nghiệm đâu, bên chỗ bà có vậy không?
Cha có thế cha, bây giờ là còn đỡ đấy chứ trước là còn phải ăn khao hàng giáp thôi đấy cha.
Mình làm sao biết là sao?
Ăn khao hàng giáp tức là cái giáp của mình, giáp đông hay giáp tây là phải khao cả cái giáp ấy mới được làm chùm.
Bà hồi xưa bà có làm được cái gì không?
Thưa cha, cái hồi đấy người ta bầu con làm trương, nhưng mà con vì nhà con không cho làm. Nếu mà làm là phải làm bao nhiêu mâm cơm mà nhà đang nghèo sao làm được cha.
Là mà trương, là mà quản phải có tiền hết đúng không? Tức là trong đạo đấy mà còn như vậy, chúng ta thấy là nó dễ bị cái bệnh gọi là bệnh háo danh, bệnh hám danh. Mà cái đó nó nằm trong máu của mỗi người. Từ ông tổ của chúng ta là ai? Adam và Eva. Có hám danh không? Có háo danh không? Đó là cái tội, tội nguyên tổ là cái tội đó, là tội muốn bằng Thiên Chúa, tức là háo danh chứ còn gì nữa. Phải không? Tội ham chức tước, ham địa vị. Cho nên ma quỷ nó biết được rằng nơi mỗi người chúng ta có cái máu đó rồi, vì nó mới cám dỗ Adam và Eva là ăn cái trái cấm đó đi. Không phải là cái chuyện trái cấm nó ngon hay dở gì cả, nhưng mà cái việc bất tuân lệnh Thiên Chúa mà vi phạm ăn trái cấm đó, vì ma quỷ nó cám dỗ rằng một khi mà ông bà ăn trái cấm đó rồi thì ông bà sẽ bằng Thiên Chúa, tức là ngon rồi. Thế nhá, hồi xưa mình đang là người đầy tớ hay là đang làm người giúp việc, bây giờ mình lên làm ngang hàng rồi, làm ông chủ bà chủ, làm ông chúa bà chúa là ngó rồi. Cho nên là nó cám dỗ Adam và Eva, và Adam và Eva phạm cái tội đó, mất cái hạnh phúc thiên đàng, mất cả chỉ lẫn trải, vì cái tội háo danh, cái tội hám danh. Rồi bây giờ con cháu của Adam và Eva nó nằm ở trong máu của mỗi người chúng ta. Cái đứa bé này nó có hám danh không? Có không? Có phải không? Kể nghe coi nó thích như thế nào. Ai có kinh nghiệm nuôi con cái mà thấy con mình nó có máu hám mà danh như thế nào, kể nghe nó thích danh như thế nào. Rồi con này con nói sao, kể nghe.
Thưa cha, đi học thì thích làm lớp trưởng hoặc là làm phó học tập hay là phó văn nghệ gì đó.
Đấy, đi học thích làm lớp trưởng, làm phó văn nghệ, phó học tập gì đó. Chưa thấy đâu là cái máu từ nhỏ vẫn cứ thích. Về nhà thì đứa nào mà làm chị cả đó, làm anh hai đó là oai lắm, đúng không? Bắt đầu bắt nạt em liền, ra tay ra lệnh liền, đúng không? Có mình thì không sao, nhưng mà có thêm một đứa là bắt đầu ta đây, bắt đầu chỗ tài chỗ quyền chỗ mã ra rồi nạt em, bắt em phải làm này, bắt em phải làm cái kia. Ta thấy nó suốt là như vậy. Rồi đến lúc mà già đã hết chưa? Mà bây giờ bà còn thích gì không?
Thích hả? Bà cố thì con không dám nhận. Nhưng bây giờ con chỉ thích thì theo chân lòng này làm bác ái.
Ai cũng vẫn còn cái máu mê. Máu mê là ham được người ta để ý, ham được người ta mà biết đến. Đúng không ạ? Ham được ta để ý, ham được ta biết đến. Cuộc đời mà buồn mà vô đây mà không ai ngó ngàng gì tới, không ai để ý thì nó buồn lắm. Về nhà cũng chẳng ai ngó ngàng gì tới, nó cũng buồn lắm. Rồi ra nhà thờ cũng chẳng ai ngó ngàng gì tới, nó cũng buồn lắm. Cho nên là phải làm cách nào đó để cho người ta quan tâm, người ta để ý đến mình, làm cách nào đó để mình trỗi trang lên. Vì vậy mà người ta mới nắm được cái thị hiếu đó của mình về việc kinh doanh quần áo hoặc là đồ trang sức ấy, nó luôn luôn là nó đưa cho người ta những hàng, những mẫu mã mà mình cảm thấy đó là hàng độc. Thấy không? Hàng độc. Vì anh chị em thì ngó ra, ở đây chúng ta bằng đây người, cứ ngó. Có ai mặc áo giống nhau không? Ngó thử đây. 100 người là 100 cái kiểu khác nhau à. Dù là cũng đỏ nhưng mà cô này đỏ gì? Đỏ thẫm, cô này đỏ gì? Đỏ tươi, cô này đỏ gì? Đỏ le. Đỏ thẫm, đỏ tươi, đỏ le. Ba cái đỏ đó là khác nhau rồi. Nhưng chị em thấy không? Rồi kiểu, mỗi người một kiểu, chẳng thấy kiểu nào giống kiểu nào. Rồi sọc cũng mỗi người kiểu, không giống kiểu nào. Ví dụ mà rủ nhau đi mà ngó thấy đứa bạn mình nó mặc cái áo này, có bao giờ mình mặc nữa không? Không, phải mặc cái áo khác. Thấy không? Đúng mà không bao giờ chấp nhận là giống thì là coi như là thương đối. Cho nên phải khác, phải chơi hàng độc. Ngay cả anh chị em để ý mấy cha làm lễ có áo cha nào giống cha nào không? Đồng đế thử coi. Thấy không? Rồi lễ ăn táng chẳng hạn, 100 cha màu tím mà mỗi cha hàng kiểu. Cũng màu tím ấy mà tím gì? Tím than.
Tím Huế.
Tím Huế.
Tím Trà.
Tím Trà.
Tím Nhạt.
Tím đậm. Rồi màu, rồi màu vạ, màu rồi thì kiểu vải, rồi kiểu thêu, rồi thì cũng chén lễ đó, cũng gì đó, cái nến đấy, nhưng mà mỗi người thêu một kiểu khác nhau. Không có thể để ý 100 cha, không có thể lúc nào giống cha nào. Trừ khi mà đi giám mục hay là ban tổ chức họ may một cái mẫu chung, rồi đến mọi người đều mặc hết ấy, thì thôi đành chịu. Ha? Chứ còn không thì là trăm hoa đua nở. Thế trăm hoa đua nở. Rồi áo màu vàng cũng vậy, cũng vàng nhưng mà vàng gì? Vàng chanh, vàng nghệ, vàng cam, vàng đồng. Vàng gì nữa? Hả? Vàng 49. Bạn này ghê thật. Bạn này thứ thiệt rồi. 49. Thì tôi có thấy là cũng lên đồng tế bằng đó cha mà nhìn được. Ủa, cha nào giống cha nào hết. Thế mà mỗi cha một kiểu khác nhau. Trừ phi mà ban tổ chức họ bắt mặc đồng, họ có một kiểu họ phát cho thì chấp nhận thôi. Chứ còn mà để tự do cũng màu đó nhưng mà kiểu cách nó khác nhau. Thì tôi thấy là thâm sâu ở trong nơi con người mỗi người chúng ta một cái ý là luôn luôn muốn được trỗi trang, muốn được trỗi vượt, muốn được để ý, muốn được người khác quan tâm và muốn trở thành người độc đáo, độc nhất, vô nhị, vân vân. Mà cái ý đó thì cũng tốt nếu mà tôi làm những việc tốt. Tôi làm những việc tốt, tức là tôi tìm những cái gì đó mà thật là hay, thật là tốt, tôi làm để phục vụ người khác. Ví dụ tôi sáng tác một bài hát thật hay để cho anh chị em cùng hát. Tôi viết những câu chuyện thật hay để anh chị em đọc. Rồi tôi soạn những bài chia sẻ thật là có ý nghĩa để anh chị em thấm nhuần. Thì nếu mà cái nỗ lực, cái cố gắng đó để mà phục vụ đó thì là tốt. Nhưng mà ngay cả cái đó thì nó vẫn tiềm tàng, tiềm ẩn một cái cám dỗ của ma quỷ. Ghê lắm, ma quỷ lắm, đúng là quỷ. Đúng là quỷ quái à. Nó tinh khôn vô cùng, len lỏi vào. Ngay cả mình có một cái ý hướng tốt là muốn sáng tác một bài hát, bài thánh ca để mọi người cùng hát, để nâng tâm hồn lên. Cái ý hướng ban đầu rất là tốt như vậy, ngay cả ý hướng ban đầu tốt là như vậy, nhưng mà rồi ma quỷ nó cũng sẽ len lỏi vào, nó làm cho mình thấy rằng là bài hát của mình hay. Và khi bài hát của mình hay thì mình muốn rằng không có ai được là hay hơn mình. Thế chứ? Đấy, rồi ca đoàn là chỉ hát nhạc của mình mà thôi. Tôi mà làm ca trưởng mà tôi sáng tác thì ca đoàn nó phải hát bài của tôi. Đấy không? Tôi mà làm ca sứ tôi sáng tác thì bắt giáo sứ đó phải hát bài hát của tôi. Ý hướng ban đầu chỉ là mục đích là phục vụ thôi, là vinh danh Chúa thôi. Nhưng mà ma quỷ nó cứ đẩy dần lên. Không, mình không dừng lại được. Nó cứ đẩy dần lên để mình thích, để mình cảm thấy sao hôm nay bài hát mày hát thấy thế nào. Tự nhiên cái mũi mình nó cứ phồng phồng lên và ai dám chê. Biết là bài hát của mình tập ai dám chê. Mặc dù không thích cũng dạ được lắm ạ, được lắm ạ. Có mất mát gì nữa, lời khen đúng không? Nhưng mà đâu có thật, đâu có thật. Nó chỉ lấy lòng mình thôi, nó chỉ nịnh hót mình thôi, mà ai lại chẳng thích nịnh. Sự thật thì mất lòng thuốc đắng thì giả tật, nhưng mà thôi thuốc tất thuốc đắng là tôi chả uống, tôi chỉ khoái đường ngọt thôi. Thuốc mà nó bọc đường ấy, tôi lớp hết lớp đường như con nít ấy, ngậm ngậm cái hết đường nó phun ra, nó không uống nuốt nữa. Đôi khi chúng ta trở thành những con nít chỉ khoái cái lớp bọc đường của viên thuốc ấy, chứ không thích được cái viên thuốc. Vì thế mà ma quỷ nó luôn luôn nó tìm mọi cách để nó nâng mình lên. Nó càng nâng mình lên bao nhiêu, mình càng sướng bấy nhiêu, mà càng sướng bao nhiêu thì càng chết bấy nhiêu. Đó là cái chết. Có nghĩa là gọi là thôi đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Lỡ mua cái xe hơi rồi. Tôi thấy có anh bạn đi sinh hoạt, tự nhiên hôm đó nó mua cái xe hơi. Bảo biết lái không? Không biết. Không biết lái. Ở thứ hai nữa, ở nhà có chỗ để không? Không có chỗ để. Ý tự nhiên đi mua cái xe hơi 600 triệu. Mỗi tháng là phải bỏ ra mất mấy triệu để thuê người lái, 5-10 triệu. Rồi lại gửi xe lại mất thêm 5-10 triệu nữa. Chỉ được mỗi mang được tiếng là có xe hơi. Mà cuối cùng tháng thì nợ tiền nhà, tháng thì nợ tiền tài xế. Bảo thưa cha, giờ lỡ rồi. Bây giờ có xe hơi giờ bán thì là lỗ. Cái xe hơi mà cứ lăn bánh là coi như là lỗ có khi tới 1/3. Trên đấy cái gì chứ mà xe hơi với máy móc cứ mua xong bán lại là cứ như cái lỗ cầm chắc là lỗ rồi. Cứ mua vàng 49 thì không lỗ mà lỗ. Mua xong cái bán lỗ liền, còn để sao xui lên xuống thì ta thấy là tự nhiên là mình mang cái khổ ở thân. Suốt ngày cứ phải đi lo rửa xe với giữ xe với lại chùi xe. Tôi nói thôi mày bán cái xe đi cho rồi, bây giờ lâu lâu đi lần thì gọi taxi đi cũng được, có ngồi 4 chỗ rồi chứ ngoài vậy chứ phải không? Mà đỡ mất đỡ phiền, nó khỏi phải thuê tài xế, khỏi phải thuê cái nhà gửi xe. Mà cũng được một tiếng là đi xe 4 chỗ vậy, đi taxi cũng được chứ bảo. Nhưng mà không, phải ngồi cái xe hơi của mình nữa, nó mới oai. Thì oai thì cuối cùng mỗi tháng cứ lo e cổ đó mà trả nợ, trả tiền tài xế, trả tiền gửi xe thì được cái gì? Thưa anh chị em, mà trong cuộc sống của chúng ta nhiều lần cũng vậy. Rồi có những người khác, mấy cha giờ cho cầu nguyện cho con, giờ ngân hàng nó đòi quá, sao vậy? Mới rồi siết nhà, sao vậy? Nhà con xây, rồi xây sao? Rồi xây thì không có tiền, rồi sao? Rồi đi mượn ngân hàng, nhà mấy tầng? Dạ thưa cha 3 tầng. Thế nói thì nhà con có khả năng làm 1 tầng thì làm 1 tầng, rồi có tiền thì làm 2 tầng, không có thì thôi. Tại sao phải đi vay ngân hàng để mà làm vậy? Thì sự cái nhà bên cạnh nó cao hơn nhà con mà sao mà được chịu được cha? Người ta thấy không? Mình vẫn cứ khoe là phải có nhà lầu, ở nhà lầu đi xe hơi cho nó ai. Thế thì nãy anh chàng đi xe hơi vì anh chàng ở nhà lầu cũng chết vậy, chết là vì không có tiền. Rồi ngân hàng đấy nó siết vì mỗi tháng trả lời đâu có chịu nổi, mà cái nhà thì nó đâu có sinh lời gì được đâu. Anh chị em thấy không? Chỉ được cái tiếng là nhà cao cửa rộng hãnh diện, cho nên người ta rất là thích dành. Thưa anh chị em, rồi cũng có những người, thưa cha, vì nhà con khó khăn quá, mà sao tôi thấy rau nhà thờ ông bà đóng góp mấy triệu, mấy chỉ, mấy cây cơ mà. Rồi nhìn chung quanh nhà thấy treo mấy cái bằng ân nhân cơ mà. Thì chả giấu gì cha, thì cũng phải đi vay mượn mà có tí. Sao vậy? Tại vì chả nhẽ trong xứ người ta có bằng ân nhân, mình không có bằng ân nhân. Thấy không? Đấy, người ta bằng ân nhân cấp 1 mà mình cấp 2 cũng không chịu được. Cho nên phải ráng vay mượn này, xin con cháu một đứa tròn tí đẩy lên từ cấp 1 lên cấp 2, bằng ân nhân cấp cấp 2 lên cấp 1. Cuối cùng bằng ân nhân thì treo đầy, mà trong nhà thì gạo không có mà ăn. Rồi cứ phải đi vay mượn cho nọ chỗ kia, rồi túng bấn, rồi bắt đầu vợ chồng mới lại cắn đánh nhau. Tôi nói giờ treo mấy cái bằng lên rồi cắn đánh nhau được cái gì? Mà được cái hãnh diện. Được cái hãnh diện đi ra nhà thờ, ra nơi khác, đó ông bà cũng đóng góp rộng rãi lắm. Cuối cùng có những người cho mỗi bộ đồ vest, cứ ra ngoài là phải mặc vest, xong rồi về nhà lại mặc quần đùi. Thì ta thấy là con người ta nó bị cái máu hao danh nó làm cho mình bị cuốn hút vào đó, cuốn hút vào đó. Cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hồng ra khỏi, người mong bước vào. Những người mà thấm đòn nữa thì muốn đi ra, nhưng mà những người ở ngoài thì lại khoái đi vô. Cho nên Đức Giêsu trong cuộc đời mà Ngài đi loan báo tin mừng thì Ngài luôn luôn cảnh giác về hai cái cám dỗ là danh và lợi. Lợi tức là tiền của. Rất nhiều lần Chúa Giêsu nói không, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu có vào nước trời. Hỡi đồ ngu ngốc, liệu đêm nay mà người ta lấy cái phần hồn của ngươi thì những của rả ngươi gom góp tích cữ thì để đi đâu làm cái gì? Hỡi đồ khờ dại, đồ ngốc nghếch. Cái lợi mà cái là cái hám. Đức Giêsu cảnh giác, mà cảnh giác rất mạnh, rất mạnh. Rồi cái thứ hai là cái danh. Giêsu cũng cảnh giác rất là mạnh những người háo danh, những người hám danh, như là anh chị em vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay. Đó là Đức Giêsu nói với dân chúng và môn đệ của người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-sen mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất trên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Chỉ vậy thôi. Cho nên Đức Giêsu nói hãy coi chừng những người đó, những người kinh sư, những người biệt phái, những người mà đứng trên tòa Môi-sen mà giảng dạy. Như gì họ nói thì hãy làm, hãy giữ. Còn việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Có khi nói một đàng làm một nẻo. Những người Việt Nam mình gọi là những người đứng chỉ tay năm ngón, chỉ tay năm ngón, chỉ có giám đốc mà không dám làm. Ông này ông làm giám đốc, tưởng giám đốc thì đốc người khác làm mà không dám làm, gọi là ông giám đốc. Đi là bà giám đốc, hey, chúng mày quét nhà thờ đi, ai quét thì quét tôi, đi về. Phải bà. Anh em mỗi người tay một chân đi ra để mà đắp cái con đường làng, đắp cái con đường đi nhà thờ cho nó khỏi bị ngập lụt. Mỗi người tay một chân, ai có cuốc thì cuốc, ai có sẻng thì sẻng, ai có ki thì ki, ai có bay thì bay, ai có gì đó xe cút kít thì đem xe cút kít. Mỗi người tay một chân, nào lên đường, 2, 3 lên, tất cả cùng làm. Rồi ai làm thì làm, tôi đi về. Ta thấy là họ chỉ nói mà không làm. Đức Giêsu nói rằng những cái gì họ nói thì anh chị em làm theo những gì họ nói. Dĩ nhiên là phải họ nói đúng thì mình mới làm theo, chứ không phải là ai làm sao thì tôi làm vậy, rồi ai làm bậy tôi cũng làm theo. Không có. mình cũng phải có đầu óc để mình suy nghĩ, lựa chọn, phân định, để nghe coi những người đứng ở trên tòa môi sen mà giảng dạy thì họ giảng cái gì, họ dạy cái gì. Nếu họ giảng đúng, họ dạy đúng thì ta làm theo. Nhưng mà nếu mà họ chỉ giảng dạy mông lung mơ hồ hoặc là không đúng thì mình có buộc phải làm theo không? Không. Nếu mà họ nói đúng, làm dạy đúng thì làm, và nhất là đừng có bắt chước việc của họ làm. Cái đó là điều Đức Giêsu nhấn mạnh. Đừng bắt chước việc họ làm vì họ nói mà không làm. Vì nếu mà họ nói mà không làm rồi mình cũng bắt chước họ, rồi mình cũng về nhà bố cũng bắt chước ông vừa đứng trên tòa giảng, bố cũng về bắt con mình làm cái này làm cái kia, bố chỉ nói mà bố không làm. Rồi mẹ cũng vậy, đi lau nhà, đi rửa chén, bắt con mình lau nhà rửa chén, còn mẹ ngồi coi tivi, rồi còn bố thì ngồi coi đá banh. Còn bắt con cái mình nó làm, nó có phục mình không? Không phục rồi. Hoặc là anh các chị trong nhà cũng vậy, bắt em mình, đứa thì rửa chén, đứa thì lau nhà, còn anh thì ngồi chơi game, chị thì ngồi hát karaoke. Như vậy thì em út nó có phục anh phục chị không? Không. Cho nên nếu mà trong một cộng đoàn hoặc là trong một gia đình mà những người làm đầu cũng giống như là những người biệt phái, những người luật sĩ, những người pha-ri-siêu mà Chúa Giê-xu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, cái đó nó còn xảy ra ngày hôm nay không? Còn xảy ra. Và nó xảy ra ngay nơi chính bản thân của mỗi người chúng ta. Tôi cũng như anh chị em, tôi cũng nói hay mà làm không hay, tôi cũng chỉ giỏi nói mà không giỏi làm. Cho nên thưa anh chị em, cái nhiệm vụ mà quan trọng nhất mà cũng là khó khăn nhất của cuộc đời người linh mục, đó là việc, đó là khó khăn nhất của đời người linh mục, đó là gì? Trách nhiệm, nhiệm vụ. Khó khăn nhất và quan trọng nhất đó là gì? 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 Là giảng. Đó là cái khó nhất. Cho nên có khi nhờ nhiều anh em linh mục nói bận này làm lễ, họ nói làm lễ thì em làm nhưng mà giảng thì thôi. Nhờ giảng ngại lắm, tại vì mình nói thì dễ nhưng mà mình có làm hay không làm, thấy chưa? Nói thì dễ nhưng mà là có làm hay không làm. Và cái đời sống của mình nó có minh chứng cho cái việc của mình, cái lời của mình rao giảng hay không. Cho nên đó là cái nhiệm vụ quan trọng nhất mà cũng là khó khăn nhất. Vì anh chị em thấy là khi mà các linh mục cử hành bí tích thì linh mục nào cũng cử hành bí tích giống nhau, vì nó có một cái mẫu như vậy rồi, có công thức như vậy rồi, cho nên là phải làm theo đúng mẫu mực, theo đúng công thức ấy. Chỉ có tùy theo là những linh mục mà làm với tất cả cái tâm tình thì làm một cách trang trọng, làm với cả cái ý thức, còn có khi thì làm một cách máy móc. Nhưng mà phải theo đúng công thức. Cái bí tích thì dễ cử hành tại vì nó có công thức rồi. Nhưng mà việc mà rao giảng, giảng dạy, giảng lời Chúa, đứng trên tòa giảng mà công bố lời Chúa rồi thì giảng lời của Chúa, rao giảng, loan báo, những cái rao giảng, những cái loan báo đó, đó là cái khó nhất. Đó là cái khó nhất. Và bây giờ anh chị em giáo hữu, tín hữu bây giờ họ không còn phải là cứ cha nói sao phải con nghe vậy nữa, đúng không? Cũng không phải là ở xứ nào thì họ đi nhà thờ xứ đó nữa, phải không? Vì họ có quyền lựa chọn. Lễ thì cha nào cử hành cũng giống nhau, công thức như vậy rồi. Nhưng mà lời của Chúa và cách thức rao giảng và nội dung rao giảng thì mỗi linh mục có một cách khác nhau. Cho nên người giáo dân họ có quyền họ lựa chọn. Có khi nhà thờ cả mấy chục cây số mà họ cứ vẫn đi, thì cha con quen đi ở đó rồi, vì quen cái cách giảng hay nghe quen rồi, không quen chỗ này, không quen chỗ kia. Cho nên đó là một cái thách đố cho người linh mục, thách đố cho người linh mục là phải làm sao đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh của giáo dân, chăm lo đời sống thiêng liêng của họ, chứ không phải chỉ lo phần xây cất nhà thờ cung thánh hay là phòng giáo lý hay là nhà hội. Không, chúng ta không chỉ tập trung vào cái đó. Vì nếu mà chỉ xây cất thì có khi người giáo dân bảo tôi có xây cũng được, phải không? Tôi có xây cũng được. Nhưng mà xây cất cái đền thờ thiêng liêng, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của anh chị em mình, đó mới là cái khó. Còn anh chị em có thể là đi quyên góp để cứu đói được không? Được. Thế người ta đói cơm đói bánh, người ta không có nhà thì mình có thể đi quyên góp làm việc bác ái được. Mỗi người một tay một chân được cũng được thôi. Bà này khi gạo, bà này gói mì, bà này cái bánh, bà này đồng xu vân vân. Thì cũng có thể chia sẻ về cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thuốc men được. Nhưng mà một cái việc mà người giáo dân không thể làm được, đó là việc rao giảng lời của Chúa. Thì nó nằm ở trong cái sứ vụ của người linh mục khi mà được lãnh chức thánh. Cái đó là một cái việc được Chúa lựa chọn và được Chúa trao phó qua hội thánh. Cho nên không phải là một cái việc bất cứ ai cũng có thể làm được. Và cũng không phải là việc mà mình có thể mua quan bán chức được. Đó là cái trách nhiệm nặng. Cho nên có nhiều anh linh mục nói mới chủ chức mà, anh Long ơi, biết anh sao chứ dù em vất vả quá. Sao vậy? Dù ngày nào cũng phải làm lễ, ngày nào cũng soạn bài, cứ toát mồ hôi hột rồi. Vất vả lắm, đúng không? Nhất là ngày Chủ nhật nữa, ngày thường ấy còn đỡ. Ngày thường thì có quyền giảng và có quyền không, có quyền không giảng. Nhưng mà ngày Chủ nhật thì bắt buộc phải giảng. Còn ngày thường là nên giảng, nên cho người ta, vì đó là của ăn lương thực hàng ngày mà, chứ đâu phải là lương thực hàng Chủ nhật. Tại sao mà anh ăn cơm hàng ngày mà anh chỉ cho giáo dân ăn lương thực ngày Chủ nhật thôi là sao? Thì nếu vậy thì thôi hàng ngày đừng ăn gì cả, thì ngày Chủ nhật hắn ăn để dành ăn chay nguyên ngày, nguyên tuần, rồi Chủ nhật ăn được không? Không, đói. Thì tại sao mình đáp ứng cái nhu cầu vật chất của anh nuôi dưỡng thân xác mà lại không quan tâm, không chú trọng đến cái điều cần thiết hơn cả, mà đó là một cái sứ mạng vô cùng quan trọng Chúa trao, đó là loan báo tin mừng, rao giảng lời của Chúa, nuôi dưỡng người dân cái lương thực thiêng liêng hàng ngày cho họ. Cho nên bây giờ có nhiều anh chị em nghe giảng hàng ngày, họ cứ mở nghe bài giảng lục thư cho Chúa ra, rồi có bài giảng bà 82 tuổi, bà gọi điện thoại cho tôi từ bên Pháp, trời ngày nào mà con không nghe được là con không chịu được, sáng là 6 giờ dậy đã phải nghe rồi, rồi tối khi đi ngủ cũng phải nghe mới ngủ được. Rồi có những đứa bé bây giờ nó mẹ nó mở riết ấy. Tối mẹ nó không mở đâu, má mày chưa nghe giảng hay sao, má đi ngủ, thế là hai mẹ con cùng nghe, nó không khóc nữa, nó không đi chơi nữa. Tức là dần dần, có những em mà bên nước ngoài ấy, thì nhờ những cái bài giảng bằng tiếng Việt như vậy mà nó lại luyện được tiếng Việt. Mới đầu nghe không hiểu, nhưng mà nghe riết thành là một cái bảo thôi, ít nhất 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 là nó cũng hiểu được, bắt đầu có phương tiện để tập rồi, nó nghe nó hiểu được tiếng Việt. Và dĩ nhiên là bên cạnh đó Chúa lại dùng để mà đưa cho nó thưởng thức những của ăn thiêng liêng. Chúa dần dần nuôi dưỡng nó lớn lên dần dần. Ngày xưa tôi còn bé đi lễ không nghe, nghe giảng không hiểu gì, nhưng mà ít nhất là thành một thói quen đạo đức. Cái việc đạo đức nó phải tập nhiều lần, nó thành một thói quen. Thì cái anh em, mấy em trẻ linh mục bây giờ là sợ giảng lắm. Và nhất là anh chị em mình tưởng tượng coi nhé, một linh mục mà coi giáo xứ 5 năm cho đến 10 năm chẳng hạn, tin mừng hàng ngày thì năm nào nó cũng giống nhau, thế không? Ngày nào nó cũng giống nhau, chỉ có bài đọc một thì thay đổi là năm chẵn năm lẻ thôi. Còn bài tin mừng hàng ngày á, ngày thường á, thì năm nào cũng như năm nào hết. Có khi trong năm đọc đi đọc lại bài tin mừng đó cả mấy lần, lễ này hay lễ kia hay tuần này nó cũng đọc giống nhau. Thế mà bên thiên tưởng tượng coi, bây giờ một linh mục coi sứ mà 5 năm chẳng hạn thì là người ta phải nghe tới 5 lần, thấy không? Có khi 10 năm thì nghe tới 10 lần. Còn riêng ngày Chủ nhật thì tương đối bây giờ đỡ hơn chút, là có năm A, năm B, năm C, tức là 3 năm mới nghe lại một lần. 3 năm nghe lại một lần. Rồi trong ngày Chủ nhật mà phải làm 3 lễ chẳng hạn, chả lẽ nói giống hệt nhau, đúng không? Chả lẽ nói giống hệt nhau cũng kỳ kỳ, mặc dù là có thể người ta đi lễ thì là người khác. Nhưng mà nếu mà bây giờ lễ là người lớn rồi giữ trẻ với thiếu nhi, chả lẽ một bài giống nhau, phải không? Ê, bà cụ bà ấy không có răng mà cứ cơm sườn, mà giữ trẻ nó thích cơm sườn, rồi bà cụ cũng cơm sườn, rồi đứa bé thiếu nhi cũng cơm sườn, sao nó chịu nổi, thấy không? Cho nên là phải thích nghi với từng cái đối tượng một. Mà có những người thì phù hợp cho giới trẻ nhưng mà lại không phù hợp cho người lớn, mà có những người thì phù hợp cho người lớn nhưng mà lại không phù hợp cho thiếu nhi. Thiếu nhi mà cứ đứng trên tòa mà cứ giảng mà cứ thì nó hiểu gì đâu, phải dùng cái ngôn ngữ của nó, cái lời nói, cái cách nói phải phù hợp với thiếu nhi, nó khác rồi với giới trẻ lại cũng phải khác, với người lớn cũng phải khác nữa. Cho nên thưa anh chị em, khi mà Đức Giêsu nói là những người Pharisee đồ sĩ đứng trên tòa Môi-se mà giảng, anh chị em hãy làm theo những gì họ nói, nhưng mà đừng có bắt chước những việc họ làm chúng tôi cảm thấy đó là một cái thách đố, không phải đối với những người Pharisee đồ sĩ biệt phái ngày xưa, nhưng mà bây giờ đối với các linh mục ngày hôm nay, những phó tế ngày hôm nay. Về phó tế thì là có quyền ra giảng rồi, phó tế rồi linh mục rồi giám mục rồi hồng y và ngay cả Đức Giáo Hoàng nữa. Chúng ta thấy đó là một cái trách nhiệm nặng lắm. Cho nên chị em thương và cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần, chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm được thôi. Cái công việc này không phải công việc của trần gian, cho nên cho dù có bao nhiêu cái bằng tiến sĩ cũng vứt đi, cho dù có bao nhiêu cái bằng về tâm lý, về cái gì cũng vứt đi hết, về tiến sĩ thần học, tiến sĩ kinh thánh cũng vứt đi, nếu không có Chúa Thánh Thần. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì tất cả những cái gì mình học hỏi hiểu biết nó chỉ nằm ở phương diện trí thức đầu óc mà thôi, chứ nó phải đi vượt qua cái đó đến một đời sống tâm linh. Và đời sống tâm linh ấy không phải nó trên mây trên gió, mà nó đi vào trong trái tim. Cho nên cái người linh mục ấy muốn rao giảng, muốn truyền đạt lời của Chúa thì chính người ấy phải có cái gì ở trong mình đã, rồi mới có thể cho được. Tôi gọi là tiếng nói từ trái tim đến trái tim, còn không thì chỉ từ cái đầu đến cái đầu, còn nếu mà không thì chỉ từ cái miệng vô cái tai này, nó qua tai kia hết, nó chỉ có vậy thôi. Thấp nhất là cái miệng oang oang, giảng rỗng, thùng rỗng kêu to, bao nhiêu cái giấy đọc hết trang này đến trang kia, lấy ở trên mạng xuống thì thiếu gì, mà chỉ đọc thôi, và người ta nghe cũng chỉ tai này nó nghe, qua tai kia, vì đó là không phải của người ấy. Mà anh cho tôi cái món không phải của người ấy thì làm sao mà nó vô được người kia được, nó chỉ là từ cái miệng đến cái tai. Còn nếu mà khá hơn nữa, nghiên cứu, là có nghiên cứu là từ cái đầu, mà từ cái đầu cũng chỉ là trí thức, khoa học, nghiên cứu rồi chú giải vân vân, thì từ cái đầu nó cũng chỉ đến cái đầu mà thôi, thấy không ạ? Mà từ cái đầu đến cái đầu thì nó nhức đầu, thấy không? Mà nhức đầu không chịu nổi thì ngủ, nó tê hết dây thần kinh, nó không nghe nổi thì chỉ có ngủ thôi, thấy không ạ? Đó là trí thức. Vậy thì cái điều quan trọng hơn hết đó là phải tiếng nói từ trái tim. Tôi học hỏi, tôi nghiên cứu từ cái đầu, rồi tôi cầu nguyện bằng trái tim, rồi Chúa đổ tràn cái ơn phúc của Chúa xuống trên con người của tôi. Tôi đón nhận những cái gì mà Chúa trao ban cho tôi khi tôi học hỏi, khi tôi nghiên cứu, khi tôi suy niệm, và nhất là tôi sống cái điều tôi giảng đã, rồi sau đó tôi giảng những điều tôi sống. Lúc đó là từ trái tim đến với trái tim, từ con người đến với con người, sống được điều mình giảng, rồi giảng điều mình sống. Lúc đó thì Chúa không còn trách rằng anh em chỉ nghe mà đừng bắt chước cái việc họ làm. Và lúc đó người giáo dân thấy, wow, ông này ông đã sống được điều ông ấy giảng. Và bây giờ ông ấy giảng là ông ấy chia sẻ những cái ông đã cảm nghiệm, ông đã sống được. Cho nên những cái mà cảm nghiệm sống được thì nó truyền, giống như có điện, giống như có lửa, nó truyền đến cho anh chị em mình, đúng không? Mình nghe mà không phải là nghe một cái bài diễn văn, không phải nghe một cái bài nghiên cứu, không phải nghe một cái gì đọc thuộc lòng ở trên mây trên gió, nhưng mà đây là tất cả cái gì mà ông đã đang sống, đang cảm nghiệm. Giống như chị em nghe ca sĩ họ hát chẳng hạn, một ca sĩ có thể hát rất là đúng đồ rê mi pha son, tức đúng nốt nhạc, nhưng mà mình nghe ca sĩ hát rất đúng nốt nhạc, đúng cái lời đó mà có cảm gì không? Không, tại vì chính người ca sĩ đó cũng chả cảm gì cả, chỉ hát để mà lấy cachet, để mà lấy tiền thôi. Thì mình cũng chỉ nghe vì mình mua vé vô thì phải nghe, không nghe được uống. Thế không? Mình không có cảm nhận được. Nhưng mà nếu một người ca sĩ đó họ hát cái bài hát đó mà hát với tất cả con tim của họ, hát với tất cả tâm lòng của họ, với tất cả cái xúc cảm của họ, khi họ chảy nước mắt ra họ khóc, rồi lúc đó chúng ta nghe những bài hát đó mà sẽ thấy được cái bài hát đó đi vào tận cái đáy trái tim của mình. Ví dụ một người nào mà họ đã từng biết yêu rồi mà họ hát bài ngày gì đó, ngày nào cho tôi biết tương tư đó, ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi tôi biết tương tư, ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Thì người nào nó phải cảm nghiệm cái điều đó là đã từng đợi em dưới mưa, đã có kinh nghiệm cái chuyện đó rồi, phải không? Nó đã biết vui biết buồn rồi thì đã biết yêu là cái gì rồi, thì người đó mới truyền cái hồn của bài hát đó đến được. Và chính những người nhạc sĩ khi mà sáng tác bài hát, chúng ta để ý nếu mà tìm hiểu về lịch sử của mỗi bài hát thú vị lắm. Cái ông nhạc sĩ ông sáng tác bài này là trong cái mối tình này, ví dụ như là ngày xưa Hoàng Thị thì là tác giả bài hát đó quen với cô là Hoàng Thị Ngọ, nhưng mà không lấy chữ Ngọ thì nó xấu quá, nên là Hoàng Thị. Nên ngày xưa quen với cô bé cùng lớp tên là Hoàng Thị Ngọ, rồi cô ấy đi về thì anh chàng cứ đi theo sau, anh theo Ngọ về đường xưa nhỏ nhỏ, anh theo Ngọ về. Có người cứ hát mỗi bốn câu, anh theo Ngọ về, anh về Ngọ theo, Ngọ theo. Cứ bốn chữ ông thường cứ hát, cứ anh theo Ngọ về, Ngọ theo anh về, cứ vậy. Anh theo Ngọ về, anh theo Ngọ về, Ngọ về anh theo, Ngọ theo anh theo, cứ thế. Thì ta thấy là để mà chuyển được cái tâm tình, được cái nội dung của một tác phẩm, của một bài hát, của một vở kịch, của một ngay cả vọng cổ nữa, phải không? Có khi người ta ca vọng cổ xong cái mùi quá, tất cả khán phòng ngồi sùi khóc, cứ sùi khóc. Vọng cổ mà nó xuống xấu câu đã lắm, đi ai biết ca vọng cổ. Bài gì mùa sao sáng ấy. Tự nhiên mùa sao sáng năm xưa lại về đêm sinh nhật Chúa, sao người năm xưa quên lời hứa chưa về. Ôi, kéo sáu câu mà nó ngọt đó, là tự nhiên cảm thấy xúc động. Như là đang có người yêu mà thấy người yêu bây giờ mình đi vắng mà chưa về, tự nhiên thấy xúc động. Thế thì một bài hát, một bài vọng cổ, hay là người ta đóng kịch chẳng hạn, khi mà đóng kịch hay đóng phim, người ta cũng phải đặt hết tất cả tâm hồn vào đó. Có những người đóng kịch xong hay đóng phim xong rồi ra là cái anh chàng mà đóng vai Tôn Ngộ Không, để được diễn cái vai Tôn Ngộ Không như vậy thì anh ta phải tập cứ đi như con khỉ, cứ nhảy nhót như vậy, và anh phải tập suốt và đóng phim đó là cả mấy năm trời. Lúc mà đóng phim xong ra đường anh cũng đi như con khỉ vậy, quen là như vậy. Hay là anh chị em biết là để đóng cái phim mà gọi là Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu đó, The Passion of Jesus đó. Anh chị em coi hết cái Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu rồi gì? Cái phim mà ai coi xong cũng phải khóc, phải xúc động. Cả những người mà ngoại giáo họ coi họ còn thấy xúc động. Mà đến mức độ mà tôi về miền quê, tôi chiếu cho những người dân họ coi, cả công giáo và không công giáo coi. Những người miền quê, xin lỗi anh chị em, họ đi họ coi, Thì lúc mà họ đánh chui xù quá, cái thằng nó đứng bên cạnh tôi nó, ồ mẹ nó đánh gì dữ vậy? Tức quá mà, nó thấy đánh chui xù, tức, đánh quá mà nó tức nó chửi thề, mẹ đánh gì đánh dữ vậy? Đạt lắm chứ, không làm cho người ta mà, người ngoại giáo mà còn phải thấy xúc động, phải thấy tức. Vì cái sự mà tàn ác của Lý Hình như thế. Mà cái anh chàng mà đóng cái phim đó để được như vậy thì anh xem biết là ngày nào anh cũng phải đi lễ và lần chuỗi mân côi, rồi dành thời giờ suy niệm, chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa ở trong tin mình cả mấy tháng trời như vậy. Anh mà đóng cái vai chính trong đó đó, rồi cái đạo diễn cũng vậy đó, là hai người đó sống như là một thầy tu. Thậm chí mà về sau người ta mời anh đóng những cái phim khác, anh ta bảo tôi không đóng phim nữa. Vì khi mà đóng cái phim khác, ví dụ như đóng phim Điệp Viên 007 rồi thì lại ăn chơi rồi gái hú, thì anh bảo là nếu như vậy thì lại người ta lại hiểu lầm về khuôn mặt của Chúa Giêsu. Tại vì họ quen khuôn mặt của tôi là Chúa Giêsu rồi. Mà bây giờ tôi đóng phim ăn chơi gái hú, chứ tôi bị ông Giêsu rồi, đi nhậu với ông Giêsu có bồ mày ơi. Nó quen ông Giêsu rồi không? Cái hình ảnh khuôn mặt đó. Cho nên ta bảo là đóng vai này xong tôi chấp nhận là không thể đóng vai nào khác được. Hoặc là lúc người ta đang đóng phim này, người ta mời người ta đóng phim khác, thì cái cảnh này người ta nhất định không đóng. Khi nào cắt không bỏ cái cảnh hôn hít hay là cảnh yêu đương cái gì mà cảnh mà hở hang đi thì tôi mới đóng, không thôi. Cho dù cắt xê có trả bao nhiêu anh ta chấp nhận, thà đói thà nghèo còn hơn là đóng phim có nhiều tiền mà làm mờ đi cái khuôn mặt Đức Giêsu anh ta đang đóng. Đấy, chúng ta thấy không? Những người họ đóng phim, những người đóng kịch cũng vậy, mà còn phải tập tành vất vả như vậy. Huống chi là những người mà đi rao giảng lời của Chúa, đứng trên tòa rao giảng mà không làm cho những cái lời ấy, làm cho ý ấy nó thấm vào trong mình, mình cảm nghiệm được, để khi mình nói ra, khi mình chia sẻ ra thì với tất cả cái tâm hồn của mình, với tất cả trái tim của mình, với tất cả cái ý của mình, làm sao mà muốn truyền tất cả những gì mình đã cảm, đã nghiệm, đã sống được. Để Đức Giêsu khỏi nói với chúng tôi rằng là thôi chị em ơi, hãy nhìn, hãy nghe những gì các ông cha ông ấy giảng và làm theo, chứ đừng có làm theo những cái gì mà mấy ông cha ông ấy sống. Vì mấy ông ấy chỉ nói mà không làm, có khi nói một đàng mà làm một nẻo, còn chết nữa. Cho nên nhiều lúc thấy một cái gánh nặng, một cái trách nhiệm, và chúng tôi phải trả lẽ trước mặt Chúa này. Trần Đình Long bao nhiêu năm ăn học rồi, học triết, học thần, trong khi giáo dân người ta thì phải đi lao động, người ta phải đi làm ruộng, người ta phải đi kéo cày, người ta vất vả, còn ngồi mát ăn bát vàng, được đầy đủ mọi điều kiện, mà ở trong chủng viện ăn học đầy đủ như vậy là phần của ai đóng góp? Người giáo dân. Giáo dân người ta đóng góp, ta nuôi các thầy, để các thầy học triết, học thần, trâu dùi, dùi mài kinh sử, để mà ngày ra trường. Ngày ra trường là ngày mà mình trả nợ lại những gì mình đã đón nhận nơi những người giáo dân. Có những bà cụ nhịn ăn, nhịn mặc để đóng góp, để nuôi các thầy. Đúng không bà? Đấy, có những người họ vất vả, nhà thì không dám xây dựng gì cả, nhưng mà đóng góp để cho xây cái chủng viện rất to, rất lớn. Ăn thì phải ăn cơm, có khi mình gạo là gạo thường thôi, nhưng mà cái gạo thơm, gạo ngon là đem vô biếu các cha, các thầy. Có không? Có không? Nhiều không? Đấy, cái chùa. Thế thì mà chúng tôi ăn những cái đó, nhận những cái đó là chúng tôi phải trả nợ. Phải trả nợ. Vì Chúa nói rằng nhận nhiều thì phải trả nhiều, nhận năm nén thì phải làm lợi ra được năm nén khác chứ, chứ đâu mà lại đem đi xài hết rồi. Thế không? Cho nên bắt đầu cuộc đời linh mục là bắt đầu mình phải trả lại những gì mình đã lãnh nhận trong suốt thời gian được đào tạo ở chủng viện. 2 năm triết học, 4 năm thần học là 6 năm, bây giờ đi còn 2 năm hay là 4 năm dự bị nữa là 10 năm. 10 năm trời cơm ăn áo mặc, nhà ở, xe đi, bao nhiêu thứ, đâu có phải vất vả, đâu có phải làm đụng như ngày xưa đâu. Cái thời chúng tôi ngày xưa sau năm 75 á, là vừa đi làm vừa đi học, nhưng nó vất vả lắm. Chúng tôi là phải đạp xe đạp 7-8 cây số, đi trong 7-8 cây số về là 15 cây số, mà cái xe đạp nó không có thắng, cho nên thắng là cứ phải lấy chân mà đạp lên nó. Nhưng rồi cái yên rồi nó cứ rách dần rồi phải lấy cái gối rồi cột lên cái yên ngồi cho đỡ ê mông. Rồi là buổi tối là bà bếp bà mới nắm cho một cái nắm cơm, bà nấu bà lấy cơm mà có độn thêm ít nuôi ít gì đó bò bò, mà bò bò của đó gọi là cao lương, chúa tôi cao lương mới hóa ra bò bò. Thì họ bà mới nắm cho một cái nắm cơm, rồi sáng ra ăn 1/3, rồi xách cái 2/3 còn lại với lại một cái lọ muối mè. Nó không có đường, nó mới khổ, hồi xưa đâu có đường, muối mè là muối mè thôi. Tức là với một chai nước là xách đi học chủng viện, đi sáng ăn một miếng 1/3, còn lại 2/3 là để dành ăn buổi trưa. Ăn buổi trưa ăn xong chấm muối mè xong rồi ra là một ly nước lạnh là thế nó căng rốn này rồi. Thấy không? Rồi bắt đầu là lao động đến chiều đi về. Rồi chiều về thì tập hát rồi tập vô lý rồi mới học bài. Có khi khuya khoắt rồi lại nắm cơm bát cứ như vậy 7-8 năm trời. Thì rồi sau đó lại đi lao động, thay vì đi giúp sứ như bây giờ thì đi lao động 3 năm, và 3 năm đó thì tay làm hàm nhai mà tay quay thì hàm trễ. Lúc đó mình mới thấy được rằng là cái đồng tiền nó có giá trị như thế nào, đồng tiền giá trị như thế nào, và giáo dân cũng chẳng có thể đóng góp gì được vì lúc đó họ cũng đói, mình thì khổ họ đói và cũng nghèo như vậy thì phải tự mình. Còn bây giờ thì điều kiện nó khác hơn, thì điều kiện nó khác hơn thì những anh em đó lại phải trả nhiều hơn, vì nhận nhiều phải cho nhiều. Vì thế mà anh chị em cầu nguyện cho lớp trẻ anh em linh mục mà sắp ra trường hoặc đã ra trường đang làm việc, làm sao nhất là cho chúng tôi, cho chính bản thân tôi. Đôi khi mình thấy đứng lên không dám nói gì cả, nó ngọc miệng lắm, nó ngọc miệng lắm. Ví dụ bây giờ mình đang tức một người giáo dân gì đó, vừa mới dựng xe cái nó tông xe mình cái bột một cái, xong rồi nó còn bảo mình tôi đi đường thắng xe, nó từ thắng xe rồi cái sau thấy tông cái rầm cái thì mình quay lại cái con bé nó 17 tuổi, bảo sao tông chú vậy cháu, đi mà không được, cháu đèn đỏ mà sao đi, đi không được, đi sao đèn đỏ sao đi, ngu thế, không có cảnh sát đi đi. Vậy chúa tôi nó tông mình xong nó chửi mình ngu. Vậy nói thế nào bây giờ? Cũng tức anh ách ấy. Bây giờ đang tức anh ách ấy mà phải lên tòa giảng mà bảo là tha thứ rồi 70 lần 7, vừa mới tha thứ 70 lần 7, thấy con nhỏ nó ngồi cái trước mặt mình, mày với tông sẽ tao cái con này. Mày chị em thấy không? Sống những cái điều đó khó lắm, thế mà sống như điều đó khó lắm. Hoặc là mình đang có chuyện mà mình không có vui ở trong nhà dòng hay là trong cộng đoàn, đang cơm không lành canh không ngọt, bát thì úp vào nhau, sóc thì có lúc mẹ chứ là con người chứ đâu phải là thần thánh gì đâu mà không có những chuyện bất đồng ý kiến hay là chuyện nói qua nói lại. Đây bây giờ mình phải lên mình giảng, thế không? Giảng về tha thứ, về yêu thương, về chấp nhận lẫn nhau, về có lòng thương xót. Đấy không? Khó lắm chứ. Không, khó lắm. Chứ phải xin Chúa là lạy Chúa, xin cho tấm lòng của con. Xin Chúa thay trái tim chay cứng đang hận thù, đang ghen ghét của con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương của Chúa. Chứ nếu không thì tiêu. Không thì tiêu thưa anh chị em. Là mình sẽ nói và mình sẽ nói một cách rất là sáo. Hãy tha thứ nha, 70 lần 7 đấy nha. Chúa dặn là phải tha thứ nghe chưa? Có tha thứ không? Có. Có ai còn ghét nhau không?
Không.
Ba lần là cùng. Ba lần. Ba lần. Ba lần là cùng. Tôi có hô, anh chị em cũng hô, cha con mình hô hát ở Mỹ lên xong rồi. Xong rồi nha, đứng lên nha. Rồi về nhà là tôi còn cái giận, chị còn cái hờn, bà còn cái tức, ông còn cái buồn, vẫn cứ vũ như cẩn,
vẫn như
cũ, vẫn như thay đổi. Tại vì chính những người rao giảng này vẫn còn đang là đầy tham sân si trong người ấy mà. Thế không ạ? Đó là chuyện khó. Vì thế mà Chúa mời gọi những người mà có trách nhiệm chăm sóc, những người mục tử phải là những người mình sống những điều mình rao giảng, và chỉ giảng những điều mình sống, chứ không thì lại bị Chúa nói như là bài tin mừng ngày hôm nay anh chị em nghe cha Long nói gì thì về mà làm. Cha nói đúng thì cứ về mà làm, nhưng mà đừng có làm theo cái điều ông cha Long ông ấy sống. Vì ông ấy chỉ nói mà ông ấy không làm, hoặc là ông ấy nói một đàng ông ấy làm một nẻo. Lạy Chúa, tôi xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa thương xót con. Vậy thà thì Chúa để cho con ngọc miệng đi, con đừng nói thì tốt hơn, đúng không thưa anh chị em? Đấy, đó là một cái điều tha thiết xin anh chị em thương và cầu nguyện. Cầu nguyện cho bản thân tôi, cho chúng tôi, những người mà phải lãnh trách nhiệm loan báo, rao giảng, giảng dạy lời của Chúa. Vì mình không sống được điều mình rao giảng thì những cái lời mình rao giảng nó sẽ không có ý nghĩa gì, không có giá trị gì cả. Và anh chị em là những người giáo dân rất là tinh, rất là nhạy trong chuyện đó, đúng không? Tại vì 100 người bao nhiêu mắt? 200 con mắt mà 5.000 người là bao nhiêu con mắt? 10.000 con mắt ngó vào cái đời sống của ông này, cái gương của ông này như thế nào. Anh chị em phải sống khó nghèo, anh chị em phải biết chia sẻ cho người khác, đừng có tiêu xài xa xỉ phung phí, nhớ không?
Nhớ
nhá, phải biết như vậy nhá, nghĩ đến người nghèo nhá. Ừ, sau đó coi kìa, cho ông đi về, ông đi xe gì? Xe hơi. Ông ăn ở đâu? Ông uống rượu gì? Ông mặc đồ gì?
Tu hiệu.
Ôi, thua rồi. Thế chưa? Thế là thua rồi. Tất cả gì mà chúng tôi nói đều là rỗng tóc hết, đều chỉ là thùng rỗng kêu to, thùng rỗng kêu to. Và vì máu còn ham danh, cho nên Đức Giê-xu nói tiếp, Đức Giê-xu nói tiếp: họ làm mọi việc cốt để cho người ta thấy. Quả thật họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tu áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Thời xưa người ta đeo những cái thẻ kinh, cái lời của Chúa gì đó, thí dụ như là người yêu mến thì Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, trí khôn ngươi, chích trong sách Hành Nghi Luật, vân vân. Rồi cái thẻ kinh nó đeo trắng. Rồi cái tu áo phải dài ra, càng tu áo dài bao nhiêu thì càng chứng tỏ mình là người đạo đức, mình là nhân vật quan trọng. Rồi thích được chào hỏi ở nơi công cộng. Hắn giọng chẳng thấy chào tôi nãy giờ gì cả vậy. Thích được người ta gọi là thầy. Bây giờ thích người ta được gọi là cha. Mà tôi thấy cái đó nó ghê gớm lắm nha. Tôi đưa cái ví dụ chính bản thân tôi. Hồi xưa tôi đi giúp sứ, cái thời nó còn khó khăn, thì mình là từ cái thằng giúp lễ mà, từ thằng giúp lễ rồi đến khi mà vô học đại chủ viện rồi. Nhưng mà ở dưới nhà sứ thì vẫn nghĩ là mình là cái cậu giúp lễ. Rồi không còn giúp lễ nữa thì lên làm trưởng ban giúp lễ, rồi làm giáo lý viên, thì vẫn chỉ là anh thôi, đúng không? Chỉ là anh Long thôi. Nhưng mà mình đi học ở đại chủ viện, mình vô đó mình làm học siết học rồi thì được mặc áo đen thì được gọi là thầy. Thì vô trong chủ viện mặc áo đen được gọi là thầy, nhưng mà về nhà cởi áo đen ra, ông cha sứ không cho mặc áo đen. Ông bảo là bây giờ tu nó khó khăn lắm, đừng có mặc cái đó để ý. Thế là cứ mặc áo bình thường này, mà mặc bình thường này thì người ta gọi là gì? Anh thôi. Nghe nó mới đầu á, nghe anh là dạy giáo lý hay là cái gì đó, quen là chưa có, không thành vấn đề. Nhưng mà lúc mà mình đi chỗ khác, đi giúp sứ chỗ khác mà kéo dòng vô, người ta gọi mình là thầy, tự nhiên nghe nó lạ tai, lạ tai nó nghe nó lạ tai. Tôi nói lạ tai, tôi chưa nói sướng. Chưa có sướng đâu, đang khoái. Lạ lạ tai, giống như mình ăn cái món lạ, mà ăn riết cái món lạ mà nó quen rồi mình thấy nó ngon, ngon thì mới ghiền, đó mới là cái chết. Nghe ta gọi thầy riết thì mình đó mình ghiền, ghiền nó ngon mà. Nhưng mà về đến nhà xứ của mình thì lại là anh. Nghe nó khó chịu, nó sao nó cũng lạ tai, nhưng mà cái lạ tai này lạ tai gì? Khó chịu. Lại phải khó chịu. giống như mình ăn món mà món lạ mà nó ngon á thì là khoái, nhưng món lạ mà nó dở thì mình khó chịu. Thì nghe ta gọi mình là anh khó chịu cả 4-5 năm cứ nuôi cái khó chịu như vậy, chị thấy điều kinh lắm nhá. Rồi học xong hết thần học rồi thì lúc đó là tôi chịu chức phó tế. Phó tế là phải đeo cái dây chéo có linh giảng rồi, thấy không, đeo linh giảng rồi chứ. Nhưng mà lúc đó cho sứ bảo là đừng có đeo nó lại để ý tại vì đang chui mà, chịu chức chui nó lại để ý, cho nên là không đeo thì lúc mà mình đọc tin mừng thì mình đâu có được là Chúa ở cùng anh chị em, mình không được đọc câu đó vì không có đeo dây chéo thì lại tức lại tức lại thèm. Thế khổ, máu nó háo danh, nó hèn hạ thế, xấu xí thế chứ không phải tốt lành gì đâu. Rồi học xong rồi đâu có được chịu chức, là về trên về giám mục bảo phải đi nông trường, thì đến Củ Chi. Ở dưới nông trường với Củ Chi thì ở dưới đó người dân họ lại không có biết đạo là gì cả, không hề có một ý niệm về đạo là gì. Tại vì là Củ Chi đất thép thành đồng, khi đi người Việt lúc về người Miên đất thép thành đồng là cung thánh cách mạng, không có đạo nghĩa gì, không có nhà thờ gì, thánh gì đó hết đó. Chùa chiến cũng có, là cái vùng ăn kích tự do, cái nơi mà là cung thánh cách mạng, cho nên đến đó là người toàn dân cách mạng, mà thấy đạo đến là họ khó chịu, họ ghét lắm. Cho nên thấy chúng tôi đến gọi là thằng đạo, mấy thằng đạo nó đến rồi, họ nhìn với ánh mắt ác cảm lắm. Chứ mình đang là thầy anh mà giờ xuống là thằng chứ còn mặc áo dòng rồi nếu anh thì ít thì cũng phải mặc áo sơ mi bỏ quần bỏ thùng, bây giờ xuống đó thì là mặc áo da khởi trần như thằng cu trâu vậy thôi, vô cái áo da quần xà lỏng thôi, đi chăn trâu lại đi nhổ cỏ rồi đi cấy đi cày, cứ đội cái nón lá rồi cái áo da rồi cái quần xà lỏng đi chân không vậy thôi. Tự nhiên mình thấy xuống cấp quá nghe lại cũng lạ tai, mà vậy lạ tai này nó làm sao, nó tức chứ phải khó chịu nữa, thành đạo anh chị em thấy ghê gớm như vậy. Rồi riết ở với họ quen với họ rồi họ cảm thấy là mình không có đi trên đất dành dân mà mình cũng dễ thương. Nó bảo mấy anh đạo được cái hay là nó hỏi này mấy anh đạo nói nghe, bảo sao có chuyện gì, có ba cái thắc mắc là gì. Thứ nhất là mấy anh đạo không lấy vợ sao chịu nổi thắc mắc mấy anh đạo không lấy vợ sao chịu nổi. Rồi thắc mắc thứ hai là sao mà lúc nào cũng thấy là mấy anh đạo cười, ăn gì cũng cứ cười thôi, cứ dẫn vui với nhau đó, mà thì biết sao vậy, nghĩa cãi nhau chửi nhau. Thứ nhất là không lấy vợ mà chịu nổi, thế là lúc nào mấy anh đạo cũng cười. Và thứ ba là không thấy anh đạo chửi thề, lúc nó họ nói là họ luôn là phải cứ đủ ngay rồi mới ra, đủ ngay là ăn đi mày, nó mời mình ăn cũng đủ ăn đi. Nó hỏi thăm mình cũng vậy, ra được gặp đủ khỏe không, ôi trời không phải đủ phải đan mạch ngay rồi mới chịu được. Nó bảo quen, mà họ không thấy rằng đó là xấu vì nó quen thôi. Ba cái thắc mắc với anh đạo mình cười thôi thì chắc họ trả lời sao được, nhưng mà họ sống lâu họ biết họ thấy thấy cũng được, cái kia biết nỗi rồi mà đổi thằng thành chú đạo, rồi thằng đạo thành chú đạo rồi đó. Thành chú đạo rồi cái lúc mà mình đi cắt rau đi bán thì cứ ra nhà cái cô cái bà đó và có hai đứa con gái, thế thì cắt rau xong rồi ra gửi ra đứng ra bán, chở rau ra 7 cây số ra đó đứng nhà hè về hè nhà bà rồi bán. Bà thấy cũng hiền lành, bán là cũng được, thế nói này chú đạo nói nghe, bảo sao nói này khổ quá khổ quá, đây hai đứa gả cho hai đứa gả cho con chị con em muốn lấy nào lấy, rồi nhà có cái vựa lúa cái máy xay ngon rồi, miền quê là có máy xay lúa vựa là coi như là vô địch rồi, nhiều lắm rồi. Tôi nói đó hai đứa chọn đứa nào lấy gả cho, thì mấy cô gái miền quê ở đó thì họ cũng thích là vì thấy mình nó trắng trẻo hay không, rồi thấy nó hiền lành, nó không có nhậu, nó không có chửi thề là ngon thôi, không có nhậu không chửi thề nó khoái rồi, cho nên nó khoái mình là đương nhiên. Và bây giờ ý tôi muốn nói là chính cái cuộc sống của mình là một lời rao giảng cho họ để họ đổi từ cái suy nghĩ là cái thằng đạo ra cái chú đạo, cả một quá trình. Khi mà nó đi chăn trâu, tôi đi làm bảo vệ nó đưa trâu vào nó ăn lúa của mình. Sao được, mình phải ngăn cấm nó. Thì bắt trâu nó, bắt trâu nó giam nhốt lại, rồi nói là chiều nay mới được lãnh trâu về, không được sau rồi mấy cháu không được đem vào vườn của chú, phá hết vườn của chú. À dạ dạ, về về cái tối là lãnh trâu về, hôm sau đem thả nữa. Hỏi sao vậy? Nó ra nói với nhau, ê mình đạo nó được lắm này, sao vậy mình thả trâu nó vô, cái nó bắt mày á, nó bắt trâu mày xong rồi nó cho trâu mày ăn á. Cho trâu mày ăn rồi tối rồi mày vô mày lãnh về. Mình bắt trâu nó đói rồi nó kiện mình sao, chứ lại phải lấy cỏ mà cho nó ăn. Thì nó bảo mày cứ thả qua đi, mình đặng nó cho trâu mình ăn xong rồi tối nó thả về chứ đâu có sao đâu. Thì ý tụng đó mình thấy là có những khi mình rao giảng bằng cái cuộc sống của mình thôi, để cho người ta cảm thấy là đạo là cái gì đó, và mấy người đi tu là cái gì đó, người tu là cái gì đó, thì đó là một cái lời rao giảng. Thì thưa anh chị em, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, mỗi người cũng không phải là chúng tôi đứng trên tòa giảng là người rao giảng, nhưng mà mỗi người làm cha làm mẹ cũng phải là một người rao giảng cho con mình bằng cuộc sống. Làm sao mình có thể nói với con mình là đừng đánh bài nha con, đánh bài là cờ bạc là bắt thằng bần, cửa nhà bán hết cha chân vào cùng, thôi không được đánh bài, học đi rồi tối tao về. Bố đi đâu đấy? Sang nhà hàng xóm. Làm gì? Cắt tao. Làm gì?
Đánh bài.
Thế giờ mình dạy con mình sao? Thế không? Mình dạy con mình sao được? Hay là mấy bà mẹ nói mấy đứa con gái con lứa đừng có ngồi lê đôi bách, suốt ngày đùa tám chuyện người khác, nói chuyện mình không xong rồi sang nói chuyện người ta. Không được, con gái là phải mà ý tứ, nết na, ở nhà không có được lê la nhá. Lê la kể cả là dễ tám đó. Nghe chưa? Nhớ con gái con lứa, nhớ không? Nhớ nha. Rồi mới lấy chồng được chi mà cứ tám vậy thì thằng nào nó dám rước mày. Hey, mình dạy con mình xong rồi, mẹ đi lễ. Hey, mẹ đi lễ. Lễ từ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng mà chưa thấy về. 9 giờ mới về. Mẹ đi lễ gì, lễ cha giảng lâu quá. Mày cha giảng lễ có tiếng thôi. 6 giờ đến 7 giờ xong rồi. Hey, từ 7 giờ đến 9 giờ mẹ đi đâu? Hey, mẹ đi thăm một vụ. Mẹ đi rao giảng. Rao giảng lê cà lê la từ quán cà phê này đến nhà bà nọ, chuyện đầu ngõ cuối ngõ mẹ biết sạch hết. Đây này, tao kể mày nghe, mày biết cái con này không, mày biết cái bà này không, mày biết cái chuyện này không, mày biết cái này không, này không. Trời ơi, mẹ vừa mới dạy con là đừng có tám, đừng có đồ ngồi lê đôi mách, mà bây giờ chuyện của hàng xóm mẹ biết hết là sao mẹ? Mày, tao chỉ chia sẻ với mày thôi, tao không có nói với ai đâu. Tao không có nói với ai, tao chỉ nói với mình mày thôi. Mà từ đầu ngõ giờ bà nói câu đó biết bao nhiêu người rồi. Cái bài cũng nói câu đó. Thì ta thấy làm sao mình dạy con mình được. Sao mình dạy con mình được. Nó có cái khó cho chúng ta là cái chỗ là mình phải sống rồi mình mới dạy được. Đấy. Rồi anh chị cũng vậy, dạy em đàn em của mình cũng thế thôi. Đúng không? Phải biết phục vụ, biết yêu thương bố mẹ, chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ già rồi phải đúc nước cho bố mẹ uống, rồi tâm sửa răng các thứ vân vân, rồi xong rồi ăn xong thì phải thu dọn đi nhá, nhớ không em? Phải làm vậy nhá. Rồi làm đi, tao đi coi tivi. Mình nói vậy thì em mình sao nó nghe? Rất khó. Thế không? Đưa những cái ví dụ đó để em thấy rằng không phải Chúa chỉ nói cho những luật sĩ biệt phái thời xưa, cũng không phải chỉ là cho những linh mục tu sĩ, những người mà đứng trên tòa giảng, những hàng giáo sĩ chúng tôi, nhưng mà cho bất cứ ai có nhiệm vụ chăm sóc người khác dưới bất cứ hình thức nào, dù đó là ông là bà, là cha là mẹ, là anh chị, là chú bác cô gì, chúng ta có trách nhiệm trên người khác, ngay cả thầy giáo cô giáo cũng vậy, đâu phải chỉ là dạy kiến thức cho các em đâu, mà phải dạy cả đạo đức nữa chứ. Ngày hôm nay là vì lý do là học sinh nó bị hư nhiều quá là vì mình quá chú trọng đến kiến thức, đến chính trị. Thế không? Mà quên mất cái phần quan trọng căn bản là tiên học, lễ, hậu học, văn. Phải học lễ trước. Nhưng mà xưa thì lại tôi thấy nó bảo là tiên học phí. Không có học phí là gì mà học văn. Chúa tôi nó còn ghi như vậy thì tiêu rồi. Thế không? Rồi có chỗ khác lại tiên học võ, hậu học văn. Có những thời mà học trò đánh thầy giáo cô giáo đó, nhớ không? cho nên phải ghi là tiên học võ, hậu học văn, thì tiêu rồi. Tôi nói thế không? Vì vậy mà chính thầy giáo, cô giáo cũng phải là người mà mẫu mực cho học trò mình chứ, phải không? Đấy, rồi và nhìn xa nữa ra ngoài xã hội cũng vậy. Những người lãnh đạo đất nước, những người làm giám đốc, những người làm chủ tịch, những người làm tổng giám đốc vân vân, những người làm bộ trưởng gì đó vân vân, thì chính những người đó phải là những người mà làm mẫu mực cho những người dưới của mình. Mà Chúa nói rằng ai làm lớn phải làm người phục vụ người khác. Thì tôi thấy có cái đỡ là cái ông bộ trưởng giao thông gì đó, ông ấy đến từng cái con đường, từng cái nơi, rồi ông ấy thấy rằng cái này làm sai, rồi ông yêu cầu là cái ông tổng cục đường sắt này là phải sửa, không sửa thì cách chức. Ông làm được vài vố thì cũng ngoạn mục đấy, nhưng mà chưa đến đâu cả, mới chỉ là xoay dầu cù là, chưa tận căn được. Điều người mà lãnh đạo đất nước của mình và tất cả những người lãnh đạo trong từng ban ngành mà đều sống cái tinh thần của Đức Giêsu là làm lớn thì phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ, đúng nghĩa là cán bộ là đầy tớ của nhân dân, đúng nghĩa là cán bộ đầy tớ nhân dân, đúng tinh thần Tin Mừng. Thế chứ vậy sao chủ nghĩa là có thể là sống, có phải là lấy tinh thần của Tin Mừng không? Rõ ràng ý, Chúa nói là người làm lớn thì phải làm người phục vụ anh em mình. Thì đây sau mấy ngàn năm, 2000 năm, thì xã hội chủ nghĩa cũng nói rằng cán bộ là đầy tớ của nhân dân, thì có phải là lấy Tin Mừng ra chứ còn lấy đâu ra nữa bây giờ? Hallelujah, Hallelujah, thấy chưa? Thấy vui không? Chứ đâu có phải cái gì đâu mà đối chọi, đối kháng gì với nhau đâu nào. Nhưng nếu mà sống được cái đó là sống Tin Mừng chứ còn gì nữa. Thôi ông ơi, ông bộ trưởng ơi, ông vui lòng xuống ông đi coi cái đường này nó bị chày, bị ổ gà, ổ trâu, ổ chó này, ông xuống ông đi, ông kêu người ta sửa dùng cái. Thôi ông bà bộ trưởng y tế ơi, bà cứ váy đi viết sorry cái bà đi xuống dưới chỗ coi cái bệnh viện Nhi Đồng bao nhiêu em này, 4-5 em nó phải nằm một giường này, có khi nó phải nằm dưới gầm giường này bà. Thế bà thì bà xuống đi, bà coi đi, thì bà chăm sóc đi thì bà mới hiểu. Cái dự án này, bệnh viện Nhi Đồng mà 10 năm trời vẫn nằm chỗ cao đó, không nhúc nhích. Trong khi đó 6 em nằm một cái giường, có khi nằm phải dưới gầm giường. Mà cái dự án xây cái bệnh viện nó 10 năm mà không nhúc nhích là sao hả bà? Bà còn cười cái gì nữa? Đấy chưa? Trong khi đó bao nhiêu là cái nhà hàng nó chỉ phép chừng 3 tháng là ào ào xây liền. Bao nhiêu là cái siêu thị, bao nhiêu là khu ăn chơi phép tắc ào ào, dự án giải quyết rầm rầm. Còn bệnh viện, người trường học, ông bộ trưởng bộ giáo dục ơi, xin mời ông xuống đây, ông coi coi học trò này nó ngồi nè, lớp học này nó phải đu dây tử thần nó đi học với ông ơi, coi lớp học của nó này nó đang sắn quần nó lội đi này, lớp học nó mục nát đây này. Ông không đến tận nơi mà ông phục vụ đi. Đấy, nếu mà những người mà có trách nhiệm mà sống đúng cái tinh thần của Tin Mừng, mà cũng đúng sống đúng tinh thần là đầy tớ của nhân dân, cán bộ, thì rõ ràng là mình đang xây dựng một nước Chúa ở trần gian này chứ, phải không? Phải không ạ? Đấy, Chúa nói rõ rằng người làm lớn là người phải hầu hạ và phục vụ anh em mình, chứ không phải là đứng mà chỉ tay năm ngón. Những người làm cha xứ, những người làm bề trên, những người làm giám đốc phải là những người mà cúi xuống phục vụ cho giáo dân, phục vụ cho bề dưới, phục vụ cho đệ tử của mình, phải làm gương. Cho nên nếu như vậy còn ai muốn làm lớn không? Còn ham làm lớn không? Còn dám làm lớn nữa không? Thôi cho em ngồi dưới thôi, thấy không? Thôi mình làm người phục vụ bình thường thôi. Tại vì mình càng cao danh vọng bao nhiêu thì cái trách nhiệm nó càng nặng nề bấy nhiêu. Mà khổ nỗi con người ta chỉ hám đến cái quyền lợi mà không chịu trách nhiệm. Thích có chức, thích có quyền, thích được người ta chào hỏi, thích được người ta để ý, thích được người ta quan tâm, mà không nhận cái trách nhiệm của mình, chỉ đòi hỏi quyền lợi mà thôi. Phải nhớ rằng quyền lợi thì đi đôi với trách nhiệm nhé. Quyền lợi thì phải đi đôi với trách nhiệm. Còn nếu mà không dám nhận trách nhiệm thì xuống chức đi, từ chức đi, cũng cứ ngồi đi mãi. Hả? Xuống tiết à? Tiết. Gọi là ăn trên ngồi chốc. Ăn trên ngồi chốc nó quen rồi. Bây giờ xuống nó khó chịu lắm phải không ông? Nó tiếc lắm phải không? Tiếc lắm bây giờ mà ông đang làm giám đốc mà bây giờ không làm giám đốc nó ra đường người ta có chào ông giám đốc nó không? Không. Vậy mà bây giờ vẫn còn ấy, gọi là nuối tiếc thủa cái thời rồi dĩ vãng anh hùng đó, vàng son đó, cho nên người ta vẫn còn thêm cái đuôi gọi là thay vì là hết làm giám đốc rồi ấy, thì gọi là nguyên giám đốc, tức là đã làm giám đốc, còn hậu giám đốc là cái gì bà? Thì còn hậu giám đốc cựu thì nó không có hay, nhưng mà là nguyên giám đốc. Còn cái ông mà đang làm giám đốc gọi là đương kim, đương nhiệm của đương kim, đương nhiệm gọi là giám đốc tức là biết đương nhiệm. Còn mà ông đã hết làm giám đốc rồi thì gọi là nguyên giám đốc. Vẫn còn cái chữ giám đốc là được rồi, miễn sao chữ giám đốc là được, muốn nguyên hay không nguyên kệ nó. Nhận thấy không, nó cứ mấu hâm tranh cho người ta và người ta bơm cho mình cái đó, ta bơm cho mình cái đó, mình thích, thấy không ạ? Thích. Cho nên có những người mà cứ phải đi mua quan bán chức là vì như vậy. Thực lực mình không có, cái lực mình không có, tài mình không có, nhưng mình có tiền, mình có vây cánh, mình mới chạy trọt, mình mới lo lót, mình mới vận động hành lang để cho người ta bầu mình lên làm giám đốc hay làm chức này chức nọ chức kia. Có khi, tôi thấy nãy bà nói chùm bà trưởng chứ, trong đạo cũng vận động phải không, cũng vận động chứ, rồi trong nhà dòng cũng vận động. Vận nhà dòng có vận động không? Có không?
Có.
Con có biết không?
Có biết.
Kể nghe. Thôi giải như bà cáo cho người xâm lưng phải không? Cũng vận động vậy, cũng chạy trọt vậy, cũng vây cánh vậy, mình tục hóa hết rồi. Tục hóa rồi, cho nên lời của Chúa vẫn còn vang vọng, vẫn còn đánh động mình, vẫn còn là một cái lời nhắc nhở và cảnh cáo mình. Cảnh cáo mình là đừng háo danh, đừng ham danh, đừng ham lợi, mà nhắm cái tinh thần phục vụ là chính, nhắm cái chuyện sống là chính, chứ không phải nhắm cái chuyện hưởng là chính. Mình hưởng thụ nhiều hơn là mình phục vụ. Mình thích quyền lợi hơn là trách nhiệm. Mình thích ăn trên ngồi chốc hơn là chân lấm tay bùn. Mình thích chỉ tay năm ngón hơn là có gì có tay trong đó. Chỉ tay năm ngón, ngược với chỉ tay năm ngón là gì? Sắn tay áo vào mà làm. Sắn tay áo vào mà làm. Còn để tay áo vậy là ông sợ dơ, ông không có làm. Sắn tay áo lên. Thấy không? Đó. Cho nên là khi mình sống được tinh thần tin mừng như vậy, tức là mình đang thực hành lòng thương xót. Đó là lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Lòng thương xót là mình biết cảm thông, biết xót thương người khác. Vì cảm thông, vì xót thương người khác cho nên tôi mới cúi xuống tôi phục vụ người ta chứ. Vì cảm thông, vì thương xót người khác cho nên tôi mới không có thể nào ăn trên ngồi chốc được chứ. Vì muốn chia sẻ xót thương người ta cho nên tôi không thể chỉ tay năm ngón mà tôi phải sắn tay áo và tôi làm chứ. Đấy là thực hành lòng thương xót đó. Và nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ đến với lòng thương xót của Chúa. Mà đến với lòng thương xót của Chúa là học nơi Chúa. Chính Chúa là người đã sống trước khi Ngài giảng, và Ngài chỉ giảng những điều Ngài sống mà thôi. Thầy là Chúa mà còn quỳ xuống mà rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Thấy chưa? Đó. Rồi các con hãy lãnh nhận mạnh vì này là mình thầy. Chia sẻ mà chia sẻ chính cả bản thân của mình, cả xác thịt của mình, cả con người của mình. Chứ không phải là chỉ chia sẻ cái cơm, cái áo, cái những cái bên ngoài. Có khi ta dễ bác ái bằng cách là cho những cái dư thừa, cái mình không xài tới, cái mình không cần thiết. Chứ còn dám mà cho chính cái mình đang cần, cho chính bản thân mình cho người khác không? Mà Chúa đã làm chuyện đó vì xót thương con người. Và Chúa mời gọi là hãy xót thương người thì sẽ được xót thương. Và người làm đầu thì phải hầu hạ, phục vụ anh chị em mình. Và khi ta phục vụ anh chị em mình như vậy, ta cho người bé mọn này một chén nước lã là ta cho chính Chúa. Ta làm cho bất cứ cái gì cho những người khác, nhất là những người bé mọn, là ta làm cho chính Chúa. Mà làm cho Chúa thì ta có phần thưởng Chúa ban cho mình, không cần phần thưởng của người thế gian nữa. Hallelujah.